Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 3 tháng 5 2014. Bạo lực tiếp diễn ở đông Ukraine, phe thân Nga thả quan sát viên OSCE. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á sẽ ghé Hà Nội tham gia đối thoại Việt-Mỹ. Philippines dự kiến cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng 5 căn cứ quân sự. Đất lở tại Afghanistan, số nạn nhân tử vong có thể lên hơn 2.000 người. Mỗi ngày một sự kiện, Tây Phương trước thế cờ khuynh đảo của Putin tại Ukraine. Kính thưa quý thính giả, sau những cuộc chạm súng và xung đột đẫm máu vào ngày hôm qua tại Slavyansk và Odessa ở miền đông Ukraine, sáng nay quân đội Ukraine tiếp tục cuộc hành quân tái chiếm. Trong bối cảnh căng thẳng này, phe thân Nga đã trả tự do cho 12 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE bị họ bắt cách nay một tuần lễ tại Slavyansk. Giải cứu quan sát viên châu Âu cũng là một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự. Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch chống khủng bố tái kiểm soát hai thành phố lớn Slavyansk và Kramatorsk vào sáng sớm hôm nay 3 tháng 5, đã chiếm lại được trụ sở đài truyền hình của thành phố thứ hai này trong đêm. Trong khi đó, một điểm nóng khác đã bùng lên vào ngày hôm qua tại Odessa, thành phố biển mà cho đến nay chưa bị kéo vào bạo lực, mặc dù Tổng thống Nga Putin xem địa danh này là lãnh thổ của Nga bị Stalin cắt nhượng cho Ukraine một cách bất công. Theo AFP, vào trưa thứ Sáu, khoảng 1.500 người Ukraine, đa số là ủng hộ viên bóng đá, biểu tình ôn hòa chống bạo lực và chia cắt lãnh thổ. Bất ngờ họ bị hàng trăm người theo Nga đội nón bảo hiểm, trang bị súng lục và gậy tấn công gây tử vong cho 4 người. Nhóm thân Nga sau đó tiến chiếm hội quán công đoàn và lập rào cản chung quanh, nhưng không rõ vì lý do gì xảy ra hỏa hoạn làm 31 người của họ bị chết ngạt. Từ Donetsk, thông tin viên Daniel Valo tường thuật.
Nguy cơ miền Nam Ukraine bùng nổ thật sự có thể diễn ra, và lãnh đạo chính quyền Kiev rất lo ngại, vì cho đến nay miền Nam đất nước này dĩ nhiên là ngoại trừ Crimea, hầu như đã được thành phần ly khai thân Nga để yên. Thành phố Odessa có đông đảo dân cư nói tiếng Nga. Trong bài phát biểu gần đây, ông Putin đã nhắc đến Odessa như là thành phần của vùng theo truyền thống Nga, một vùng đã bị nhượng lại một cách không đúng cho Ukraine. Tuy nhiên, trước mắt dân chúng tại đây có vẻ không muốn ly khai, cưỡng lại xu hướng thân Nga đang rất mạnh mẽ ở miền đông và đông nam Ukraine. Đối với cánh thân Nga, sự xuất hiện của một lò lửa mới sẽ có lợi vào lúc một chiến dịch quân sự quy mô lớn đang được tiến hành ở phía đông, chung quanh Slavyansk và Kramatorsk. Đến giờ, nguyên nhân hỏa hoạn ở Odessa vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, hai phe đối đầu sẽ không bỏ lỡ cơ hội để tố cáo lẫn nhau là thủ phạm gây ra tai họa.
Bertrand Eclair, Daniel Valo, Donetsk, RFI.
Phản ứng về vụ hỏa hoạn ở Odessa, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo gọi đây là thái độ vô trách nhiệm che chở tội ác của chính quyền thân Tây Phương tại Kiev. Còn Bộ Ngoại giao Mỹ, qua tuyên bố của phát ngôn viên Marie Harf, cũng lên án bạo lực tại miền đông Ukraine và kêu gọi Kiev cùng Moscow hợp tác làm xuống thang bạo động. Trước đó tại Washington, trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đe dọa Nga sẽ bị trừng phạt đợt thứ ba nhắm vào kinh tế nếu bạo động leo thang tại Ukraine. Trong bối cảnh này, phái viên của Nga tại Slavyansk, ông Vladimir Lukin thông báo, tất cả 12 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, trong đó có 4 sĩ quan Đức bị bắt làm tù binh cách nay một tuần đã được thả. Thị trưởng theo Nga và tự phong ở Slavyansk cũng xác nhận tin này. Hội đồng châu Âu trước đó cho biết Tổng thư ký Tộc Giọt Rắc Lăng chủ động thúc đẩy phái viên Nga thương lượng với phe nổi dậy. Về tình hình Việt Nam, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải được đề cử giải thưởng Vaclav Havel. Mời quý thính giả theo dõi bài giới thiệu của Thủy My và phản ứng của anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của tù nhân lương tâm nổi tiếng này, trong phần cuối của bản tin. Liên quan đến tình hình ngoại giao Việt-Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày hôm qua thông báo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russell sẽ dẫn đầu một phái đoàn ghé Hà Nội trong 2 ngày 7 và 8 tháng 5. Mục tiêu được loan báo là tham gia cuộc họp của cơ chế đối thoại Mỹ-Việt vùng châu Á-Thái Bình Dương. Giới quan sát cho rằng vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ được hai bên thảo luận, Trọng Nghĩa trình bày.
các nhà phân tích đã nhận thấy là chuyến công du Việt Nam của người trực tiếp nắm hồ sơ Đông Nam Á tại Bộ Ngoại giao Mỹ diễn ra chỉ ít lâu sau khi đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm hai nước Đông Nam Á khác là Malaysia và Philippines. Cả ba nước này đều có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông. Điều đó phản ánh mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh các lãnh đạo 10 quốc gia trong khối ASEAN chuẩn bị họp hội nghị thượng đỉnh tại Miến Điện trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tới đây. Trong thời gian qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương đã không ngần ngại có những lời lẽ rất cứng rắn đối với các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Ông đã nêu bật một số hành vi sách nhiễu của Trung Quốc nhắm vào Philippines, đặc biệt là tại hai bãi ngầm đang tranh chấp là Scarborough và Saigon Thomas ngoài Biển Đông. Ví dụ cụ thể nhất là bản điều trần của ông Daniel Russell trước Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 5 tháng 2 vừa qua. Trong đó ông đã cảnh cáo Trung Quốc về những yêu sách lãnh thổ đáng quan ngại ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Về Biển Đông, ông Russell là một nhà ngoại giao Mỹ hiếm hoi, công khai phê phán tính chất không phù hợp với luật pháp quốc tế của tấm bản đồ 9 đường gián đoạn mà Trung Quốc sử dụng để đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Ông Russell cũng đã chỉ trích các quy định mới đây của Trung Quốc về đánh bắt cá trên một phần Biển Đông và cảnh cáo Bắc Kinh về ý đồ muốn thiết lập một vùng nhận dạng phòng không mới trên Biển Đông, tương tự như vùng đã thành lập trên biển Hoa Đông.
Cũng trong khuôn khổ an ninh Biển Đông, Philippines có thể cho quân đội Mỹ sử dụng đến 5 căn cứ quân sự. Sau khi thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ-Philippines được ký kết, Manila và Washington đang thương thuyết về những điểm cụ thể, và Philippines có thể mở cửa ít ra là 5 căn cứ quân sự cho Mỹ sử dụng trong việc luân chuyển phi cơ, tàu bè, thiết bị và binh lính. Sự hiện diện được tăng cường của Hoa Kỳ được cho là sẽ góp phần giúp Manila chống lại sức ép của Trung Quốc.
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Manila, ông Pio Lorenzo Battino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, ngay từ bây giờ, nội dung các cuộc thảo luận Mỹ-Phi sẽ xoay quanh số lượng từ 3 đến 5 căn cứ quân sự. Theo ông, đó chỉ là điểm khởi điểm của cuộc thương thuyết, dự trù sẽ kết thúc chậm nhất là vào ngày 30 tháng 9. Trưởng đoàn đàm phán Philippines chỉ tiết lộ hai nơi có thể sẽ được mở cửa cho quân đội Mỹ. Một là cơ sở huấn luyện chiến đấu trong rừng rậm tại Fort Magsaysay, phía bắc Manila, nơi mà quân đội hai bên thường chọn để tổ chức các cuộc tập trận chung, và một phần căn cứ hải quân Subic, vốn dĩ là cơ sở của Mỹ tại Philippines cho đến đầu thập niên 90. Ba căn cứ còn lại không được ông Battino tiết lộ. Tuy vậy, một số nguồn tin quân sự thông thạo đã cho biết là phía Mỹ yêu cầu được sử dụng các căn cứ cũ của họ trước đây tại Philippines, sân bay quân sự Clark, căn cứ hải quân Subic Bay, căn cứ không quân Wallace tại mũi Poro Point và trại Aguinaldo ở Manila, hiện là tổng hành dinh quân đội Philippines. Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng đang xem xét khả năng đòi quyền tiếp cận 4 phi trường dân sự tại Philippines là Palawan, Cebu, General Santos và Lao Ac, cũng như sân bay Batanes. Những cơ sở dân sự này sẽ được dùng vào việc tiếp liệu và cung ứng dịch vụ khẩn cấp khi cần thiết. Ngoài ra, còn có các căn cứ quân sự gần Cebu và Palawan.
Cũng trong phần thời sự Đông Nam Á, ân xá quốc tế kêu gọi Campuchia hủy bỏ kế hoạch nhận người tị nạn từ Úc. Thụy My lược thuật.
Tổ chức ân xá quốc tế hôm qua lên tiếng chỉ trích một thỏa thuận đang được thương lượng về việc cho những người nhập cư bất hợp pháp vào Úc được định cư tại Campuchia. Chính quyền Campuchia đã đồng ý với Úc trên nguyên tắc về việc nhận các thuyền nhân hiện đang bị giam giữ tại đảo quốc Nauru ở Nam Thái Bình Dương dù chưa ký kết thỏa thuận. Trong một thông cáo, ông Richard Bennett, giám đốc phụ trách châu Á Thái Bình Dương của ân xá quốc tế, tuyên bố Úc cần phải chấm dứt việc giữ người tị nạn, không nên tìm cách chuyển giao trách nhiệm về các thuyền nhân cho các nước khác nghèo hơn Ông Bennett nói thêm, Campuchia cần ý thức được các nguy cơ nghiêm trọng của thỏa thuận này, phải cân nhắc xem có thực sự sẵn sàng tham gia hay chưa. Quốc gia này chỉ có năng lực hạn chế trong việc xử lý yêu cầu của người tị nạn, và còn tệ hơn nữa trong vấn đề tôn trọng và bảo vệ nhân quyền của chính các công dân nước mình. Hết lời chẩn. Campuchia từng có tiền lệ xấu trong việc đối xử với người tị nạn. Tháng 10 năm 2009, 20 người Duy Ngô Nhĩ chạy trốn tại Tân Cương, trong đó có một phụ nữ mang thai và hai trẻ em đã bị dùng vũ lực buộc quay lại Trung Quốc. Khi trục xuất thô bạo những người Duy Ngô Nhĩ trên, Campuchia đã bất chấp Công ước của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, cũng như một nghị quyết về việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Chính phủ Phnom Penh cũng đã đóng cửa một trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc vào năm 2011. 75 người thượng chạy trốn sang đây đã được đưa đi nước khác hay gửi trở về Việt Nam, trong khi những người này cho biết họ bị trấn áp vì theo đạo Tin Lành và đòi hỏi quyền sở hữu đất đai cho người thiểu số. Ân xá quốc tế cho rằng, thỏa thuận đang bàn bạc với Úc cũng diễn ra vào thời điểm tình hình nhân quyền tại Campuchia tệ hại hẳn đi, đến nỗi chính Úc cũng phải chỉ trích.
Đối lập Thái Lan kêu gọi Thủ tướng Dinh Lức từ chức trước bầu cử Quốc hội tháng 7. Từ tháng 12 đến nay, Thái Lan đã trải qua 6 tháng khủng hoảng chính trị làm tê liệt quần máy chính phủ. Để thoát ra khỏi bế tắc, Thủ tướng Dinh Lức đề nghị bầu lại Quốc hội vào tháng 7 tới đây, sau khi cuộc bỏ phiếu hồi tháng 2 bị một bộ phận đối lập tẩy chay và cản trở. Hôm nay, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập, đưa ra đề nghị mới, gồm 3 giai đoạn. Thủ tướng và nội các từ chức, trao quyền lại một ủy ban lâm thời giám sát thảo luận các biện pháp cải cách chính trị. 6 tháng sau, tiến hành giai đoạn cuối trưng cầu dân ý về cải cách và bầu lại Quốc hội. Ông Abhisit Vejjajiva cho rằng Thủ tướng Dinh Lức Shinawat phải hy sinh, nhưng ông nói thêm là không bên nào thắng 100%. Đảng cầm quyền Pô Thái cho biết sẽ nghiên cứu đề nghị mới của đảng Dân Chủ và trả lời trong tuần tới. Tuy nhiên, đảng này nhận định bầu cử tháng 7 là giải pháp đơn giản, nhanh chóng và thực tế nhất cho phép người dân tự định đoạt tương lai của mình. Kết thúc phần thời sự Đông Nam Á hôm nay với thông tin Thủ tướng Úc hủy bỏ chuyến đi Indonesia, Trọng Nghĩa giải thích.
Văn phòng Thủ tướng Úc vào hôm nay đã xác nhận việc Thủ tướng Tony Abbott sẽ không đến Bali vào thứ Ba tới đây như dự kiến để gặp Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Văn phòng Thủ tướng Úc không nêu rõ nguyên nhân. Chuyến đi này từng được xem là có mục đích sưởi ấm quan hệ căng thẳng giữa Úc và Indonesia sau các tiết lộ về hoạt động gián điệp của Úc tại Indonesia, cũng như chính sách mới của Canberra đối với thuyền nhân chạy qua Úc. Vào tháng 11 năm ngoái, báo chí đã tiết lộ rằng tình báo Úc vào năm 2009 đã tìm cách theo dõi, nghe trộm điện thoại của Tổng thống Yudhoyono và phu nhân, cũng như của những người thân cận với ông. Indonesia khi ấy đã phản ứng dữ dội sau các thông tin trên, triệu hồi đại sứ, ngưng hợp tác trong một số lĩnh vực quan trọng, kể cả quốc phòng và thuyền nhân. Căng thẳng lại gia tăng sau quyết định của Úc cho hải quân ngăn chặn các chiếc tàu chở thuyền nhân trong vùng hành lang trên biển giữa hai nước và buộc các chiếc tàu này phải quay về nơi xuất phát là Indonesia. Theo truyền thông Úc, chuyến đi Bali của Thủ tướng Abbott bị hủy bỏ sau vụ một chiếc tàu chở thuyền nhân bị ngăn chặn, và điều này có khả năng làm cho Tổng thống Indonesia Yudhoyono gọi là bối rối nếu ông Abbott vẫn duy trì chuyến đi.
Để phá vỡ chính sách kiểm soát thông tin tại Bắc Triều Tiên, các nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả truyền đơn và tiền ra miền Bắc. Hôm nay, 3 tháng 5, các nhà đấu tranh Hàn Quốc đã thả khoảng 200.000 truyền đơn đã kích chế độ Bình Nhưỡng qua phía biên giới bên phía Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng tỏ ý giận dữ, đòi Seoul phải ngăn cản các hoạt động tương tự này.
Khoảng 30 nhà tranh đấu cho Park Sang-hak, một người Bắc Triều Tiên tị nạn chỉ huy, đã thả những bó truyền đơn được cột vào các quả bóng bay từ thành phố biên giới Paju sang phía Bắc nhằm đòi hỏi Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ vi phạm nhân quyền. Đã đảo nhà độc tài thừa kế Kim Jong-un, đó là dòng chữ trên một trong số những quả bóng mà các nhà hoạt động hy vọng sẽ được gió thổi sang phương Bắc, vượt qua khu vi phi quân sự dày đặc quân lính và vũ khí. Trong các gói truyền đơn có cả 2.000 tờ giấy bạc, 1 đô la Mỹ, 400 DVD tố cáo các vụ vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên và 300 hồ sơ đề cao những thành tựu kinh tế của Hàn Quốc, Bác nói với các nhà báo, chúng tôi thả truyền đơn nhằm thông tin cho người dân Bắc Triều Tiên, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực cao nhất để mang lại tự do và các quyền cho họ. Hết lời chẩn. Một nhóm 9 nhà hoạt động cánh tả đã biểu tình gần đó, phản đối việc thả truyền đơn vì theo họ chỉ gây thêm căng thẳng giữa hai nước Triều Tiên thay vì xúc tiến điều kiện nhân quyền tại miền Bắc. Hôm thứ Năm, trong một cuộc điều trần về nhân quyền tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, các nhà ngoại giao đã yêu cầu Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay mọi vi phạm nhân quyền và tội phạm chống nhân loại.
Đất lở tại Afghanistan chôn vùi hàng trăm gia đình.
Các lực lượng cứu hộ hôm nay đào bới trong tuyệt vọng, hàng tấn đất đã ập xuống một ngôi làng ở miền Bắc Afghanistan, làm cho ít nhất 350 người chết. Tuy nhiên, cơ hội tìm thấy những người sống sót ngày càng mong manh, trong lúc trên 2.000 người hãy còn mất tích. Thảm họa xảy ra hôm qua tại quận Ako, tỉnh Badakhshan, một vùng núi nghèo nàn ở gần biên giới Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan. Sau những trận mưa như trút nước, một dòng thác lũ bùn đá đã tràn xuống, dọc theo một thung lũng nằm giữa hai bờ dốc đứng, phủ lên làng Abbarat có mấy trăm gia đình sinh sống. Phái bộ của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan cho biết có khoảng 500 người thiệt mạng, nhưng chính quyền Afghanistan lo ngại con số thực ra còn cao hơn nhiều. Thống đốc vùng này ước tính khoảng 2.500 người có thể đã chết. Dù vậy, các toán cứu hộ vẫn cố dùng sẻng đào bới trong đống gạch vụn của 350 đến 400 năm căn nhà bị sụp đổ để tìm kiếm các nạn nhân bị kẹt. Vụ đất lở khiến ít nhất 4.000 người phải sơ tán. Tổng thống Hamid Karzai bày tỏ sự đau buồn sâu sắc và ra lệnh cho các cơ quan hữu trách gửi viện trợ khẩn cấp đến vùng bị nạn. Tại Washington, Tổng thống Barack Obama cho rằng đây là một thảm kịch khủng khiếp, cam đoan là Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ chính quyền Afghanistan đối phó với thảm họa này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Tây phương đoàn kết trước thế cờ khuynh đảo của Putin tại Ukraine. Phải chăng chính quyền thân Tây phương tại Kiev đã mắc bẫy của Kremlin? Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, vào ngày hôm nay đưa ra hai lời tuyên bố. Một là bầu cử tổng thống ở Ukraine trong tình trạng rối loạn hiện nay là điều phi lý. Hai là Nga đã mất ảnh hưởng trên phe thân Nga tại Ukraine. Câu hỏi đặt ra, Tây phương và Kiev phải ứng phó ra sao trước chiến lược tinh vi vừa châm lửa vừa phủi tay của ông Putin? Le Monde, nhật báo có ảnh hưởng lớn tại Pháp trong bài xã luận hôm nay nhận định Vladimir Putin đã thực hiện được kế hoạch chia cắt lãnh thổ Ukraine, khởi đầu với sự kiện Tổng thống Yanukovych đột nhiên bỏ chạy sang Nga mà không ai rõ lý do, liền sau đó Crimea bị sáp nhập vào nước Nga theo cái gọi là sáng kiến của nhân dân địa phương. Sau khi chiếm lại Crimea không một tiếng súng, ông Putin đã tiến thêm một bước khuyến khích phe theo Nga ở miền đông Ukraine nổi dậy, chiếm chính quyền địa phương bằng bạo lực, đặt chính quyền lâm thời ở Kiev vào thế lúng túng, đàn áp phe thân Nga thì Nga lấy cớ xâm lăng, mà không phản ứng thì đất nước sẽ tan rã. Ukraine có Tây phương ủng hộ, nhưng châu Âu và Hoa Kỳ chỉ có hai thứ vũ khí là áp lực ngoại giao và từng bước trừng phạt tài chính, với hy vọng Nga đàm phán. Hai tháng trôi qua, Tổng thống Putin đã lộ rõ mưu đồ sau khi chiếm Crimea là vẽ lại bản đồ châu Âu, bất chấp nguyên tắc quốc tế. Thỏa thuận Geneva ngày 17 tháng 4 không bao giờ được Nga thi hành, không bao giờ Moscow kêu gọi phe ly khai ở Ukraine buông súng như đã cam kết. Trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, ngày 25 tháng 5 này là ngày bầu cử Tổng thống, mà cơ quan công quyền của khoảng 10 thành phố ở đông Ukraine bị phe theo Nga chiếm giữ bằng bạo lực. Kiev không còn cách nào khác là phải đưa quân đội can thiệp. Tình hình chiến sự trong những ngày đầu tiên cho thấy quân đội chính phủ trang bị quá thô sơ, trong khi phe ly khai có trọng pháo và tên lửa phòng không cá nhân rất tối tân. Thế nhưng, Nga với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và đòi đưa ra nghị quyết lên án Kiev. Đối với Tây phương, đặc biệt là Mỹ, Anh và Pháp, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, thì Nga đã vượt qua tầm của đạo đức giả. Đại sứ Mỹ Samantha Power nói thẳng, Nga là kẻ đốt nhà, đóng vai lính cứu hỏa. Đại sứ Anh Mark Lyon nhắc lại, Nga chính là kẻ trang bị vũ khí cho chế độ áp bức dân chúng như ở Syria. Đại sứ Nga Vitali Chukin nói là trong lực lượng tấn công vào Slavyansk có người nước ngoài nói tiếng Anh. Theo nhận định của Reuters, Moscow muốn lấy cớ để can thiệp vào Ukraine, nhưng đã bị đại sứ Mỹ thấy rõ và gạt phắt bạo lực tại Ukraine là do Nga giật dây. Theo đại sứ Mỹ, sự kiện hai trực thăng Ukraine bị bắn hạ là bằng cớ Moscow chỉ huy phe nổi dậy. Như một thế liên hoàn, đến lượt đại sứ Anh nói tiếp, có thông tin phe ly khai trang bị hệ thống phòng không. Liền sau đó đại sứ Pháp Gérard Aro mỉa mai đại diện của Nga. Ông nói, trang thiết bị phòng không không phải là món hàng bán ở chợ trời khạc khiếp. Tại Hội đồng Bảo an, đại sứ Pháp và các đồng sự Anh-Mỹ lên án Moscow chuẩn bị lấn chiếm miền đông Ukraine với chiến thuật đã thi hành tại Crimea. Thái độ này cho thấy Tây Phương sát cánh với nhau ủng hộ Kiev, hầu tránh xảy ra hỗn loạn tại Ukraine và một cuộc nội chiến sát biên giới Liên hiệp châu Âu. Hôm nay, Nga đã có cử chỉ tích cực là buộc phe nổi dậy thả quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, chứng tỏ là Moscow đóng vai trò chủ động. Tuy nhiên, ngay sau đó, phát ngôn viên Điện Kremlin lại tuyên bố Nga đã mất ảnh hưởng vào phe nổi dậy. Câu hỏi đặt ra, phải chăng lính cứu hỏa Nga bắt đầu ngồi xoa tay trong bóng mát chờ kết quả đám cháy sau khi đã châm lửa đốt quốc gia láng giềng? Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc. Lana Del Rey, gương mặt gây nhiều tai tiếng trong làng showbiz, chuẩn bị trình album mới, Tuấn Thảo giới thiệu. Tiếp theo đây là phần thông tin bổ sung, được đề cử giải Vaclavala Havel, tên của cố tổng thống Tiệp Khắc. Sức khỏe của blogger điếu cày trong nhà tù Việt Nam vẫn bị đe dọa. Blogger điếu cày tức Nguyễn Văn Hải hiện đang thụ án 12 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước. Cách nay 2 ngày, ông được đề cử nhận giải thưởng Vaclav Havel. Trong khi đó, thân nhân của ông Nguyễn Văn Hải vào ngày hôm nay cho biết ông đang bị bệnh tật đe dọa nặng nề mà không được chữa trị trong nhà tù. Thủy My trình bày.
Giải Vaclav Havel là giải thưởng của Hội nghị các nghị viện Hội đồng châu Âu dành cho các hoạt động kiệt xuất của xã hội dân sự trong việc bảo vệ nhân quyền tại châu Âu cũng như các châu lục khác, được đặt ra từ năm 2013. Năm nay, trong số những người đề cử có ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger điếu cày, một tù nhân lương tâm, đã bị lãnh án 12 năm tù giam vào tháng 9 năm 2012 vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Tháng 3 năm ngoái, ông đã tuyệt thực một tháng để phản đối điều kiện giam giữ. Trong số các cá nhân và tổ chức đứng ra đề cử ông Nguyễn Văn Hải, có 6 cựu thành viên nhóm Hiến chương 77 của Cộng hòa Séc và 7 tổ chức của người Việt trong và ngoài nước. Đó là nhóm Văn Lang ở Praha với tôn chỉ vì một xã hội dân sự, nhóm Đàn Chim Việt ở Ba Lan và các tổ chức tại Việt Nam là Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Tù nhân Lương tâm Việt Nam, Mạng lưới Blogger Việt Nam, nhóm New UFC và nhà xuất bản Chí Phụng. Trả lời RFI Việt ngữ, anh Nguyễn Chí Chủng, con ông Nguyễn Văn Hải cho biết.
Cái tin vui này cũng được một số người bạn nói cho gia đình biết. Cuối tháng 4 vừa rồi, em có đi thăm bố em thì em có nói cho bố em biết luôn rồi. Giờ bố em rất là vui. Em cũng thấy cái chuyện đó là vui, dù là được hay không được. Nhưng mà cái việc mà đề cử đó chứng tỏ là mọi người vẫn còn rất quan tâm tới bố em. Cái mục đích của chính quyền Việt Nam khi mà họ bắt bố em vào trong tù, chính là họ ngăn, họ cắt tất cả mọi thứ, mọi tác động của bố em đối với xã hội bên ngoài. Nhưng mà đó là họ sai lầm. Và những cái việc đề cử như thế này, những cái sự quan tâm này chính là nguồn động viên rất là lớn và sự khẳng định rất là mạnh mẽ đối với tất cả mọi người là cái việc mà họ bắt giam những nhà đấu tranh cho dân chủ, những nhà đấu tranh cho tự do ngôn luận, không hề ngăn cách được họ khỏi xã hội và khỏi cộng đồng. Vì những người yêu tự do họ luôn liên kết với nhau và họ luôn tạo một cái sức mạnh. Và qua cái đề cử này thì em nghĩ là đó cũng là cái nguồn động viên rất là lớn. Cho dù là những cái người đã bắt đầu hay là đang cứ dự tính bắt đầu đấu tranh cho cái quyền con người của mình ở Việt Nam, khi mà họ thấy những cái hình ảnh những con người bị bắt đó, họ không có sợ, họ cũng nghĩ là họ có thể bị bắt, và họ cũng nghĩ là đôi khi ở bên ngoài có những cái phút giây mà vui vẻ như vậy, mình được đề cử giải thưởng như vậy thì họ sẽ rất là vui. Đó chính là một cái sự cổ động cho tất cả mọi người đang chuẩn bị đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Tình trạng của bố em thì như là tháng 3 vừa rồi em có đi thăm á, bố em đã có những cái triệu chứng ban đầu rồi, đó là bố em bị sốt 5 ngày trước. Sau đó bắt đầu có những cái đốm máu đỏ bên dưới da. Rồi em vừa mới đi thăm cuối tháng 4 này á, thì những cái đốm máu đó nó đã lan lên tới bả vai rồi, lại gần tới đầu rồi. Lúc đó bố em mới bảo là có thể bố bị nhiễm zona. Khi mà bố em bị những triệu chứng như vậy á, thì em cũng đã đi hỏi các bác sĩ ở tại Sài Gòn này mà em biết. thì cả hai bác đều nói là đây là cái triệu chứng nhiễm zona thần kinh. Bệnh zona thần kinh nó sẽ ăn theo cái dây thần kinh nó và nó sẽ khiến cho bố em bị những cái đau đớn về thần kinh và bị mất cảm giác ở trên cơ thể. Quả nhiên là cái tháng tư này khi mẹ em gặp bố em thì bố em có nói là tay trái của ông thì đang bị tê rồi, đang bị ê rồi, thỉnh thoảng bị mất cảm giác nữa. Em mới biết là cái tình trạng không có hề nhẹ đi mà nó còn đang nặng lên. Mà tất cả những cái yêu cầu khám chữa bệnh của bố em á là đều được ngụy trang bằng cái cách là cho khám định kỳ. Tức là ở trong trại họ cho khám định kỳ thì tất cả phạm nhân đều được khám định kỳ, đo tim mạch mà cho cân nặng thôi. Ngoài ra là họ có cấp thuốc cho uống. Nhưng mà em thấy cái việc mà không khám chuyên khoa mà lại cấp thuốc cho uống thì không thể nào mà chính xác được bệnh gì. Và thậm chí khi mà một phạm nhân người ta tuổi già và có những cái triệu chứng bệnh trước đó nữa, như là bố em đã bị tăng xong từ trước rồi, khi ở trại Xuyên Mộc rồi, thì những cái thuốc đó, những cái chất đó như vậy nó có ảnh hưởng cho cơ thể không? Bố em không được biết, mà bố em chỉ được cấp thuốc và chỉ biết đó là trại có cấp thuốc thôi. Ngoài ra là không được biết thành phần ở bên trong. Điều đó là cái điều rất là nguy hiểm. Em phải khẳng định một điều là cái chuyện mà chăm sóc y tế nửa vời không thể nào gọi là chăm sóc y tế được, mà cái đó gọi là đầu độc. Vì họ khám không chuyên khoa, họ chỉ đưa đi khám tim, khám mạch và họ cho thuốc không có nhãn mác, không có công năng rõ ràng, không cho bố em biết. Thì cái đó rất là nguy hiểm. Và gia đình bây giờ, hiện tại gia đình em rất là lo lắng cái chuyện đó.
Tiếp tục chương trình, trong các loạt bài giới thiệu 60 năm trận Điện Biên Phủ, hãng thông tấn AFP cho chúng ta biết có một bài đặc biệt từ chiến tranh du kích đến sân gôn, sự chuyển đổi của quân đội Việt Nam từ sau trận Điện Biên Phủ. Thủy My giới thiệu bài phân tích này.
Từ hoạt động du kích với những tình nguyện quân trang bị vũ khí thủ công, đến việc quản lý các tập đoàn viễn thông hay sân gôn, quân đội nhân dân Việt Nam nay trở thành sức mạnh to lớn trong nền kinh tế của đất nước Cộng sản, đã thay đổi hẳn bộ mặt 60 năm sau chiến thắng trước Pháp tại Điện Biên Phủ. Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam nhớ lại, chúng tôi hồi đó chẳng có gì cả, súng ống và chất nổ tự tạo, những quả mình chống tăng thô sơ cho đến nỗi, nhiều khi sát hại ngay chính người lính đánh mình. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng của sự ngoan cường. Ông giải thích với hãng tin Pháp AFP như trên, vào thời điểm chỉ vài ngày nữa là đến dịp kỷ niệm thất bại nổi tiếng của quân đội Pháp trước các chiến binh Việt Minh ngày 7 tháng 5 năm 1954. Việt Nam ngày nay là một trong những quốc gia Đông Nam Á dành nhiều tiền bạc nhất để phát triển quân đội của mình, chủ yếu là do cuộc xung đột lãnh thổ với Bắc Kinh tại Biển Đông. John Kovac, chuyên gia về kỹ nghệ quốc phòng tại châu Á-Thái Bình Dương của cơ quan phân tích IHSN bình luận, việc mua các hệ thống thiết bị quân sự hiện đại của Việt Nam tăng lên với mức độ chóng mặt. Vấn đề là phải đảm bảo an ninh lãnh thổ và các lợi ích trên Biển Đông, nhất là các mỏ dầu khí ngoài khơi. Khi mua các thiết bị quân sự như thế, chủ yếu là của Nga, và qua việc nhân lên các quan hệ hợp tác chiến lược từ Đức cho đến Hàn Quốc, quân đội Việt Nam đang chuyên nghiệp hóa, theo ông Kovac. Theo ước tính của IHSN, ngân sách quốc phòng dành cho việc mua thiết bị lên đến 910 triệu euro trong năm nay, nhưng do thiếu minh bạch trong lĩnh vực này, số tiền trên còn có thể cao hơn. Trong 30 năm sau này, quân đội Việt Nam còn đầu tư vào kinh doanh với một hệ thống doanh nghiệp có sức nặng đáng kể. Quân đội luôn là một lực lượng chính trị chủ yếu ở Việt Nam, nhưng với các cải cách kinh tế đưa ra vào cuối thập niên 80, giới quân nhân bắt đầu đóng một vai trò tích cực trong nền kinh tế thị trường. Giáo sư Jonathan London thuộc City University của Hồng Kông khẳng định, ông giải thích bản thân quân đội cũng như các quân nhân cũng đã có thể hưởng lợi từ việc được ưu tiên cấp đất và cấp vốn bên cạnh vị trí ưu đãi để thắng thầu. Quân đội cũng sở hữu nhiều khách sạn, sân gôn, các kênh truyền hình, báo chí và ngay cả một công ty viễn thông hàng đầu là Viettel hiện đã vươn tay ra đến nước ngoài, từ Campuchia láng giềng đến Haiti. Theo với những thập kỷ chiến đấu ở Việt Nam, các quân nhân có được những khu đất rộng rãi được sử dụng một cách gây tranh cãi. Việc xây dựng sân gôn trên đất quân sự gần sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn cũng bị phản đối. Một cư dân chỉ trích trên tờ Thanh Niên, sân gôn này xây lên để phục vụ cho các đại gia và quan chức tham nhũng hay chăng, vì các công dân bình thường không thể nào tham gia chơi gôn. Đa dạng hóa nền kinh tế mang lại cho quân đội hàng trăm triệu đô la mỗi năm, và các doanh nghiệp quân đội thu dụng nhiều cựu binh và thân nhân bộ đội là một lực lượng vận động hậu trường rất mạnh. Trong đất nước độc đảng, ảnh hưởng của quân đội vẫn rất lớn.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bạo lực tiếp diễn ở đông Ukraine, phe thân Nga thả quan sát viên OSCE. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương ghé Hà Nội tham gia đối thoại Việt-Mỹ. Philippines dự kiến cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng 5 căn cứ quân sự. Đất lở tại Afghanistan, số nạn nhân tử vong có thể lên hơn 2.000 người. Mỗi ngày một sự kiện, Tây phương đoàn kết trước thế cờ khuynh đảo của Putin tại Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Chính phủ Nhật Bản hiện nay Thủ tướng Shinzo Abe không che giấu tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, đôi khi cực đoan khơi dậy một nước Nhật Bản quân phiệt. Thực tế nguy hiểm này đang có đà trỗi dậy ở cường quốc châu Á này, khiến cho nhiều nước láng giềng của họ không khỏi e ngại. Đề cập đến hiện trạng này ở Nhật Bản, tuần San Express có bài phóng sự dài với tiêu đề Nếu Tokyo xét lại lịch sử của mình. Mở đầu bài phóng sự, Express ghi nhận một thực tế có thể thấy trên quần đảo Nhật Bản trong thời gian qua, đó là những khó khăn về kinh tế cùng những căng thẳng với các nước láng giềng đang nuôi dưỡng không khí phẫn nộ, phủ nhận quá khứ và bài ngoại ở một bộ phận ngày càng lớn trong người Nhật. Tư tưởng tiếc nuối quá khứ quân phiệt đang nhen nhóm bùng lên, khiến cho ngay cả các đối tác của Tokyo cũng phải bắt đầu thấy lo ngại. Theo tác giả bài báo, có lẽ mọi việc liên quan đến chuyện khơi dậy tư tưởng chủ nghĩa dân tộc ở Nhật bắt đầu từ hôm 26 tháng 12 năm 2013, nhân kỷ niệm một năm lên nắm quyền, Thủ tướng Shinzo Abe đã dẫn một đoàn tùy tùng đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ tự các linh hồn tử sĩ đã ngã xuống vì nước Nhật, mà trong đó đặc biệt có 14 tội phạm chiến tranh đã bị tòa án quốc tế kết án sau Thế chiến thứ hai. Tại đền thờ, ông Abe đã có tuyên bố về ý nghĩa việc ông đến thăm đền là để khẳng định quyết tâm không một ai sẽ phải chịu đau khổ vì chiến tranh nữa. Nhưng đó là những lời nói không mấy thuyết phục, nhất là khi mà tiếp sau hành động đó, ông Shinzo Abe lại liên tục có những động thái được xem là nhằm phủ nhận quá khứ quân phiệt của nước Nhật. Ông chủ trương xem xét sửa đổi bản hiến pháp hiếu hòa được thông qua năm 1947 dưới sự áp đặt của Hoa Kỳ và đồng minh. Theo đó, Nhật Bản không được phép chủ động chuẩn bị hay tham gia bất kỳ các cuộc chiến nào.
Express điểm lại, gần 70 năm sau Thế chiến thứ hai, giữa Nhật Bản và hai láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc, vẫn tồn tại những hiềm khích nặng nề bắt nguồn từ những sự kiện trong thời kỳ Nhật Tống chiếm. Đó là vụ thảm sát Nam Kinh năm 1938, hồ sơ phụ nữ giải sầu cho quân đội Nhật.
Cuộc chiến hồi ức với các nước láng giềng từ vài năm nay lại được đổ thêm xúc tác bởi các tranh chấp chủ quyền biển đảo. Với Trung Quốc là quần đảo Senkaku Điếu Ngư, còn với Hàn Quốc là đảo Teshima Độc Đô. Có thể những căng thẳng với các nước láng giềng có lẽ đã dịu hơn nếu như ông Shinzo Abe không bác bỏ hai tuyên bố xin lỗi chính thức từ Tokyo hồi năm 1993 và năm 1995 về các tội ác mà quân đội Nhật đã gây ra cho các nước trong Thế chiến thứ hai. Theo tờ báo, chính những lập trường không rõ ràng về lịch sử của Thủ tướng Nhật đã làm dấy lên ở trong nước những tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở các giới chính trị cũng như xã hội. Những đầu óc dân tộc cực đoan ở Nhật giờ đây thẳng thắn phủ nhận nước Nhật đã không làm gì xấu trong quá khứ, vì vậy thì tại sao lại phải xin lỗi và rằng trong Thế chiến thứ hai nước Nhật đã tham chiến để tự vệ vì an ninh bị đe dọa, vân vân và vân vân. Nguy hiểm hơn, từ các tư tưởng cực đoan đó đã dẫn đến thái độ bài ngoại cũng có cơ hội trỗi dậy. Nhiều tổ chức cực đoan công khai truyền bá trên các phương tiện thông tin đại chúng những tư tưởng mang tính hận thù dân tộc, đặc biệt nhắm vào Trung Quốc. Điều nguy hại nữa là trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn của Nhật, những tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan lại càng dễ dàng ngấm vào đầu giới trẻ, những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp mỗi khi kinh tế đi xuống. Theo Express, chiếc phanh duy nhất có thể hãm lại bước trượt của Nhật Bản có lẽ là Washington. Chính quyền Obama đã tỏ thái độ nhưng dường như chưa thấy có tác dụng. Theo các chuyên gia phân tích thì ông Abe dường như vẫn ưu tiên cho quá khứ và không cần biết đến tương lai. Đây là một lập trường đáng lo ngại nhưng lại có lợi cho ông, bởi cũng vì thế mà ông đã được bầu lên nắm quyền ở Nhật Bản.
thời sự quốc tế nóng bỏng khác thu hút theo dõi cuộc báo pháp ngày cuối tuần này không nằm ngoài khủng hoảng Ukraine với những diễn biến mới trong hai ngày qua.
Trước sự nổi dậy đồng loạt của những nhóm thân Nga chiếm chính quyền ở các tỉnh miền đông, Kiev quyết định mở chiến dịch phản công tại Slovyansk và máu đã bắt đầu đổ. Lúc Figaro chạy tựa Ukraine bên bờ chiến tranh, trên trang nhất dưới bức ảnh lột tả một khung cảnh thời chiến thực sự với dưới mặt đất là xe thiết giáp, trên trời là trực thăng bay lượn. Xã luận của Le Figaro ghi nhận chính quyền lâm thời Ukraine chỉ còn lại những quân bài dở trong ván bài của mình. Từ nhiều tuần qua, Kiev thụ động ngồi nhìn lực lượng ly khai thân Nga chiếm dần đất, các tỉnh miền đông ly khai đang có nguy cơ trở thành một thực tế đã rồi. Le Figaro nhận định Ukraine đang bị kẹt giữa hai sự lựa chọn. Không làm gì thì tức là để cho Moscow mở rộng chi phối ảnh hưởng lên vùng phía đông nói tiếng Nga, còn sử dụng biện pháp mạnh thì có nghĩa là tạo cho ông Vladimir Putin cái cớ để đưa quân xâm lược. Cho đến giờ, theo tờ báo, Kremlin vẫn theo đuổi chiến lược ngấm ngầm gây mất ổn định, rồi tiến tới chinh phục Ukraine. Le Figaro cho rằng người quyết định để chiến tranh bùng phát hay không lúc này chính là Tổng thống Nga Putin. Chắc chắn là trừng phạt của phương Tây sẽ không đủ để Tổng thống Nga thay đổi mục tiêu trước mắt, nhưng cuộc đua này của ông Putin sẽ chỉ có người thất bại. Ông Putin nên dừng lại đúng lúc. Xã luận Le Figaro kết luận.
Bàn tay căng dự của Nga, mặt cụ thể của Tổng thống Putin, còn được phân tích rõ hơn trong một bài viết khác trên Le Figaro, mang tựa đề Kiev rơi vào mọi cái bẫy của Kremlin.
Tác giả bài viết khẳng định từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Vladimir Putin tin chắc là chính phủ Kiev sẽ rơi vào tất cả các cái bẫy đã được giăng ra. Với vụ tấn công Slovyansk, Ukraine tiếp tục đóng một vai trong kịch bản do Moscow dựng. Theo bài báo, những diễn tiến tại miền đông Ukraine đã cho thấy mục tiêu thứ nhất của Moscow là các nhóm vũ trang thân Nga chiếm đóng các trụ sở chính quyền, cảnh sát nhằm làm mất ổn định nhà nước Ukraine. Mục tiêu này coi như đã đạt được. Mục tiêu thứ hai là làm mất uy tín của chính phủ lâm thời ra đời từ sau phong trào nổi dậy Maidan và ngăn cản cuộc bầu cử tổng thống. Đến nay mục tiêu này cũng đang gần như là đạt được. Mục tiêu thứ ba là chuẩn bị tự trị tách các vùng miền đông ra khỏi Ukraine. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được nếu Kiev tiếp tục vào vai theo kịch bản của Moscow. Tác giả bài viết kết luận, sự bất lực tai hại của chính quyền Kiev trước những mưu mô của Nga có nguy cơ làm cho cuộc khủng hoảng lan tràn rộng hơn cho đến khi nào Ukraine hoàn toàn không thể kiểm soát được, và cuộc nội chiến được Nga tưởng tượng ra có thể nhanh chóng trở thành hiện thực.
Vẫn liên quan đến châu Âu, Le Figaro đề cập đến một thực tế ở quốc đảo nhỏ bé Malta, với hàng tựa khá thú vị. Quốc tịch vẫn được đem bán ở Malta, cho dù cách làm này đã bị Liên hiệp châu Âu chỉ trích mạnh mẽ.
Tờ báo cho hay quốc gia nhỏ bé nhất của châu Âu giờ đây không còn chỉ có nổi tiếng với những bãi biển, những ngôi đền đá cổ đại hay những bức tường thành có từ thời Trung Cổ. Từ tháng 2 năm nay, Malta đã thu hút hàng trăm công dân ngoại quốc vì lý do chẳng có liên quan gì đến du lịch. Hòn đảo nằm cách đảo Sicilia của Ý có vài trăm km này đã cho áp dụng một chính sách có tên gọi là Individual Investor Program nhằm cấp quốc tịch Malta cho các công dân ngoài Liên hiệp châu Âu. Người mang quốc tịch Malta cũng có quyền như các công dân thuộc Liên hiệp châu Âu, tức là được miễn visa nhập cảnh vào 160 nước, trong đó có cả Hoa Kỳ. Điều kiện để trở thành công dân Malta chỉ là tài chính. Cụ thể là người muốn có quốc tịch Malta chỉ cần đổ vào nước này khoảng 1,15 triệu euro, trong đó 500.000 dưới hình thức đầu tư vào bất động sản. Nếu họ có vợ hoặc chồng hay một con nhỏ, mỗi người chỉ cần bổ sung thêm 25.000 và 50.000 cho một người con từ 18 đến 26 tuổi. Chủ trương bán quốc tịch này của chính phủ Malta đã bị Liên hiệp châu Âu lên án mạnh mẽ. Tuy vậy, hôm 17 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao của đảo quốc này, ông George Vella, đưa ra con số ước tính đã có 227 đơn xin mua quốc tịch Malta. Theo ông, trong đó có một tỷ phú Trung Quốc và một nhà cựu vô địch đua xe công thức 1. Từ đó đến nay, số đơn nộp xin quốc tịch theo quy chế này tiếp tục tăng đáng kể.
Tiếp tục chương trình là tạp chí góc vườn âm nhạc. Lana Del Rey, gương mặt gây nhiều tai tiếng trong làng showbiz, chuẩn bị trình làng album mới, Tuấn Thảo thực hiện.
Coast đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của Lana Del Rey. Tên tuổi của cô ca sĩ người Mỹ nổi đình nổi đám từ năm 2012 nhờ album thứ nhì là Born to Die. Nhạc phẩm West Coast là trích đoạn đầu tiên của tập nhạc thứ ba mang tựa đề Ultra Violence. Lana Del Rey thành danh trước hết là nhờ vào phong cách, một phong cách mà báo chí thường gọi là vintage. Chữ này nếu được dùng để gọi cách ăn mặc và lối trang điểm của cô thì có lẽ đúng, bởi vì từ đầu tóc, diện mạo cho tới trang phục, Lana Del Rey gợi lại hình ảnh xưa mà sang của những ngôi sao màn bạc của những thập niên về trước. Nghệ danh của cô kết hợp tên gọi của thần tượng điện ảnh Lana Turner, một trong những ngôi sao sáng giá những năm 1950 của hãng phim MGM và thương hiệu xe hơi Chevrolet Del Rey. Thế nhưng, nếu dùng chữ vintage cho thế giới âm nhạc của Lana Del Rey thì hoàn toàn sai. Vintage trong nhạc rock là một phong cách chơi nhạc tiêu biểu của các nhóm như Led Zeppelin hay Deep Purple, phối hợp hòa quyện âm thanh trong suốt như pha lê với tiếng đàn ứ động đến nỗi bị rè. Không gian âm nhạc của Lana về làn điệu thiên về thể loại pop rock, còn trong cách hòa âm phối khí thì lại gần giống với thể loại ambient do nhạc sĩ người Anh Brian Eno sáng chế vào những năm 1990. Nhạc nền là yếu tố quan trọng nhất. Có lẽ cũng vì thế mà hợp với nhạc phim, các vở múa ballet hay nghệ thuật video sắp đặt. Mỗi nốt nhạc được kéo dài trên nhiều quãng âm, phối khí quyền quyền, hòa âm lớp lớp, làm cho mỗi âm thanh tiếng động trở nên sắc nét, làm nổi bật giọng ca tiếng hát, thường là lững lơ thanh thoát như đang bay bổng phiêu diêu. Chỉ riêng trong thể loại này, các nghệ sĩ như Laurie Anderson, Tangerine Dream hay Philip Glass đều đã khai thác rất nhiều. Bên cạnh đó còn có David Lynch, nổi tiếng là đạo diễn, nhưng ít ai để ý rằng ông cũng là một nhạc sĩ, chuyên dùng cách thử nghiệm âm thanh để mở ra cái thế giới kỳ quặc huyền hoặc, xinh như ác mộng chứ không đẹp như mơ, để tái tạo một không gian ma quái chỉ có ở trong trí tưởng tượng, hơi mê sảng của một người chuyên dùng thuốc kích thích. Do vậy, gọi dòng nhạc của Lana Del Rey là mới lạ có lẽ cũng không đúng cho lắm. Hiểu theo nghĩa tốt, cô gợi hứng vây mượn khá nhiều từ các bậc đàn anh. Còn hiểu theo nghĩa xấu, Lana chỉ đơn thuần sao chép và bắt chước. Không phải ngẫu nhiên mà cô đã ghi âm lại hai bài Blue Velvet và Summer Wine, nổi đình nổi đám trong làng giải trí từ đầu năm 2012 nhờ vào phong cách hơi bí ẩn lưu trai. Lana Del Rey luôn gây tranh cãi do bao lời khen tặng cũng như lắm tiếng chỉ trích. Các fan hâm mộ tân bốc Lana Del Rey lên tận mây xanh, còn phe chống thì lại không ngớt lời đả kích, chê bai, cho rằng Lana là một nhân vật giả tạo, hát dở, thành danh nhờ mưu mẹo tính toán chứ không phải là đa tài. Xuất thân từ một gia đình giàu có, thân phụ của cô trở thành triệu phú nhờ kinh doanh tên miền trên mạng Internet. Lana Del Rey nhờ vào sự giúp đỡ của ông bố trở nên nổi tiếng sau khi quay video cho bài hát Video Games rồi tải nhạc lên mạng.
backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. And baby, now. The old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild dark, video game.
Are you alright? Right.
He holds me in a big arm, thinking I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games, and baby,
I'm
now
so
you do.
Nói tốt hay nói xấu, miễn là bạn cứ nói về tôi. Lana Del Rey áp dụng một phương châm đã có từ lâu trong làng showbiz để bước lên đài danh vọng. Chiến thuật này qua vậy mà lại có nhiều hiệu quả trong thời đại A cộng, trong cách tạo buzz trên mạng Internet. Đằng sau Lana là cả một ekip tiếp thị đầy mánh khóe tài tình, rò rỉ cho thông tin thất thoát, khai thác cái tật, ngồi lê đôi mắt, chuyên đi nói xấu người khác trên các mạng xã hội, đánh vào tâm lý của những kẻ chuyên bới lông tìm vết, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà làm ầm ĩ cả lên. Rốt cuộc thì những người nào chưa biết gì về Lana Del Rey sẽ đâm ra tò mò về cô ca sĩ này. Nói rằng những kẻ chê bai, lọt bẫy mắc kế cũng không sai. Vô hình trung, qua hình thức Lana bashing, họ đã góp phần làm nên tên tuổi của Lana Del Rey, để rồi quy tội, đổ lỗi cho cô nàng bất tài vô dụng. Thời đại của Photoshop chỉnh sửa hình ảnh và Auto-tune chỉnh sửa âm thanh, thì một người không hẳn đẹp mà vẫn có nhiều người mê, hát không hay mà vẫn có nhiều người mua. Làm được chuyện đó thì đã là một cái tài, không phải là tài năng nghệ thuật, mà là bản lĩnh kinh doanh.
Thank you.
liệu tên tuổi của Lana Del Rey có thể trụ lại được lâu. Điều đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất, Lana không thể chỉ dừng lại và quanh quẩn trong dòng nhạc pop rock và ambient, mà cần đến sự hợp tác của nhiều nghệ sĩ khác, chẳng hạn như trường hợp của nhóm The Black Keys trên album thứ ba. Thứ nhì là liệu tầng lớp hâm mộ Lana có trung thành và đông đảo hơn trước, hay là sẽ thưa bớt dần sau cái giai đoạn khám phá gương mặt này. Cuối cùng là phản ứng của phe luôn chỉ trích cô, mà càng nói nhiều thì lại càng gây sự chú ý, do hai phe binh và chống cứ đấu khẩu với nhau lời qua tiếng lại. Ở đây, ta có thể dùng hình tượng của hồ nước cạn hay hồ nước sâu. Khi bạn đứng bên một bờ hồ và nhìn thấy đáy, thì bạn có thể phỏng đoán mực nước sâu. Nhưng nếu như nước hồ bị đục, thì khó thể nào mà biết được đáy sâu hay cạn. Trong trường hợp của Lana Del Rey cũng vậy. Nước hồ đục ngầu do bị khuấy động, dù là vô tình hay cố ý, không có nghĩa là thế giới âm nhạc của Lana có chiều sâu. Mà cho dù Lana không muốn khuấy động, thì cũng có nhiều người khác sẽ khuấy động dùm. Nghịch lý của nhân vật Lana Del Rey nằm ở chỗ đó. Mặt nước càng đục ngầu thì lại càng không biết đáy sâu đến cỡ nào.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
In town on silver spurs that jingled too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. David.
Marilyn Monroe qua phần trình bày của Pharrell Williams. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ là bài học tiếng Pháp Comment vous les affaires, bài số 10. Tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Keep it just girl.